Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 11, Sự hòa hợp trong mối liên hệ, phần 4. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Thật ra những nguyên tắc này, nếu mà chúng ta đặt ra nhiều tình huống để chúng ta có thể áp dụng nó, thì nó giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta đang xây dựng cho mình một cái quan niệm nền tảng mang một cái tính chất tổng quát, chưa đụng đến rất nhiều vấn đề trong đời sống hôn nhân. Chúng ta đang nói đến vấn đề mối liên hệ, sự hòa hợp trong mối liên hệ. Thứ nhất, khi có những đổ vỡ trong mối liên hệ, khi có vấn đề trong mối liên hệ, hãy hướng về với Chúa, đừng hướng lòng tâm trí mình với con người, kể cả đó là người bạn đời của mình. Chúng ta đang học đến đây. Cách thứ hai để giải quyết đổ vỡ trong mối liên hệ hôn nhân, hãy nhớ luôn, tôi bước vào mối liên hệ hôn nhân để làm gì? Chắc chắn khi mình đã học, đã biết ý muốn của Thiên Chúa, tôi bước vào hôn nhân không phải để tôi hạnh phúc. Tôi cũng không bước vào hôn nhân để tôi có một người luôn luôn hiểu tôi, luôn luôn giúp đỡ tôi. Tôi không đi tìm điều đó khi tôi bước vào hôn nhân, vì điều đó đến từ Thiên Chúa, không đến từ con người. Mỗi khi chúng ta có vấn đề trong mối liên hệ hôn nhân thì nhớ đặt lại vấn đề tôi bước vào hôn nhân để làm gì. Và cái quan trọng trong cuộc đời của tôi mà Chúa muốn tôi thực hiện là gì? Tôi nói là nếu như chúng ta áp dụng những nguyên tắc chúng ta đã nói khi nãy, một trong những trách nhiệm Chúa giao cho tôi là hãy làm cho vợ tôi trở nên môn đệ của Chúa. Mà muốn làm cho vợ tôi trở nên môn đệ của Chúa thì tôi phải cư xử với vợ theo cách mà tôi đại diện cho Chúa, là tôi phản ảnh Chúa trong cách tôi cư xử với vợ. Tôi dám chắc là khó nào mà chúng ta theo lời Chúa dạy mà giận dai được hết trơn, đúng không? Chúng ta có những lúc bất bình, giận, làm những chuyện không phải lẽ. Chúng ta phải ăn năn ngay. Ăn năn không phải vì sợ vợ buồn hay chồng buồn, mà là ăn năn vì sợ Chúa buồn. Tại sao tôi phải xin lỗi vợ tôi? Không, tôi xin lỗi không phải vì vợ tôi, mà tôi xin lỗi vì tôi không muốn xa cách Thiên Chúa. Tôi không muốn làm cho Chúa buồn. Cho nên nhớ, khi cái cách thứ hai để giải quyết mối liên hệ là luôn luôn phải xác định tôi bước vào hôn nhân để làm gì. Tôi không đi tìm một cuộc sống mà người bạn đời sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của cuộc đời tôi. Tôi biết chắc một điều, vợ tôi không có khả năng, cũng như tôi cũng không có khả năng để đem hạnh phúc, để tôi đem lại ý nghĩa, sự an toàn cho người bạn đời tôi. Đó là điều tôi không làm được, và người bạn đời cũng không làm được cho tôi. Và khi những chuyện xảy ra không như ý tôi muốn, thì mọi người cứ nhớ ba cái câu thánh rất quan trọng chi phối tư tưởng của mình trong mối liên hệ. Thứ nhất là gì? Roma đoạn 8 câu 32. Cái gì tôi cần thì Chúa sẽ cho, ngay cả khi tôi không thấy đó là điều tôi cần. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi, Chúa vẫn đang quan phòng. Chúa không cho phép thì không chuyện gì xảy ra. mà chuyện gì xảy ra Chúa dùng đem lại ích lợi cho tôi. Ba câu kinh thánh đó rất quan trọng. Roma đoạn 8 câu 32, Roma đoạn 8 câu 28, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 đến câu 31. Cái vấn đề đó nó hình thành trong chúng ta một cái quan niệm trong cuộc sống. Thì khi chúng ta đối diện với những điều cư xử không như mình mong muốn, những chuyện xảy ra không như mình muốn, thì hãy nhớ đó là điều Chúa muốn. Mà nếu tôi nhận ra rằng cái lầm lỗi của người khác đối với tôi là điều tôi cần, thì tôi sẽ cư xử khác. Chắc chắn tôi sẽ cư xử khác. Và một điều tôi cũng nhận ra rằng Chúa bảo vệ tôi, chứ tôi không thể tự bảo vệ tôi được. Vì tôi không thể biết điều tôi cần như Chúa biết điều tôi cần. Và khi nào chúng ta suy nghĩ như vậy rồi, thì chúng ta sẽ không giơ nanh vuốt để tự vệ, để chứng minh mình đúng sai gì chi nữa. Nó sẽ cứu chúng ta ra khỏi những điều sai lầm. Chính vì vậy mà, thứ nhất, khi có những đổ vỡ trong mối liên hệ, khi có vấn đề trong mối liên hệ, hãy hướng về với Chúa, đừng hướng lòng tâm trí mình với con người, kể cả đó là người bạn đời của mình. Thứ hai, xác định lại mục đích của cuộc đời của mình và mục đích của mình khi bước vào hôn nhân. Xác định lại điều Chúa muốn mình làm là gì. Và mình luôn nhớ luôn một chuyện, một trong những sứ mạng của mình Chúa giao cho mình là hãy giúp cho người bạn đời mình biết Chúa hơn, sống cho đẹp lòng Chúa hơn. Và không phải bằng cách chỉ tội của người đó ra. Vì Chúa muốn cứu tôi thì Ngài cho tôi thấy tôi là kẻ tội nhưng được Chúa yêu. Nếu bây giờ tôi nói với vợ tôi những lỗi lầm của em anh rất yêu, mà nếu thiệt sự tôi yêu thì tôi đâu có làm cho vợ tôi phải khổ vì cái lỗi lầm của mình. Hiểu vấn đề không? Cho nên đây là hai vấn đề mà chúng ta cứ đi theo thứ tự, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của mình. Và cũng chính vì vậy mà nếu chúng ta ý thức được ba cái câu kinh thánh chúng ta nói khi nãy, thì vấn đề chúng ta đặt ra là vì sao Chúa cho phép điều này xảy ra trong cuộc đời con? Vì sao Ngài để cho người bạn đời con cư xử với con như vậy? Ngài muốn con làm gì? Có nghĩa là khi chuyện gì xảy đến cho cuộc đời của mình, thì cái điều mình đặt ra là con tin rằng chuyện xảy đến với con Chúa cho phép. Vậy thì Ngài muốn bày tỏ điều gì? Ngài muốn dạy con điều gì khi chuyện này xảy ra với con? Tôi vẫn thường hay ví dụ về chuyện bệnh. Tôi nói đi nói lại một việc thường xuyên để mà nó khắc ghi trong đầu mình, để mình dễ phản ứng đó. Tôi biết Kinh Thánh cho tôi biết có ba điều Chúa có thể để bệnh tật đến với tôi. Chúa yêu tôi, Ngài có thể dùng bệnh tật để sửa dạy tôi. Đó là Hebrew đoạn 12 câu 5 câu 6.
Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.
Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 28 câu 32.
Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình, ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian.
Thứ hai, Chúa cho tôi biết, Chúa có thể dùng bệnh tật để giữ tôi trong mối liên hệ với Chúa cho đẹp lòng Ngài. Như Chúa giữ tấm lòng của Phaolô trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 7 câu 10 bằng cách để cho mình bị bệnh. Ngay cả khi ông xin cho mình hết bệnh thì Chúa nói không, ông cần bệnh tật để giữ lòng ông không kiêu ngạo. Lý do thứ ba Chúa cho tôi biết tôi bị bệnh trong Giăng đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Chúa có thể sử dụng bệnh tật để thực hiện chương trình của Ngài qua cuộc đời của tôi. Cho nên khi tôi bệnh, điều đầu tiên của tôi không nghĩ rằng làm sao cho khỏi bệnh. Khi tôi bị bệnh, tôi không bao giờ nghĩ ngay ra cái chuyện là làm thế nào để hết bệnh, làm thế nào để hết khó chịu. Nhưng mà tôi sẽ đặt ra vấn đề là nếu Chúa để con bị bệnh, có phải vì tội gì trong cuộc đời con không? Nếu có, tôi phải nhìn lại, tôi phải tra xét lại đời tôi. Nếu tôi có vấn đề, tôi biết rằng bệnh tật đây là ngọn roi yêu thương của Chúa để sửa dạy tôi, thì tôi phải ăn năn tội. Mà nếu tôi nhìn lại, tôi tra xét cuộc đời mình, tôi thấy không có, thì tôi tin tưởng nơi chương trình của Chúa đối với tôi. Cho nên trong cuộc sống của mình, tại sao Chúa lại để người bạn đời con lại cư xử với con như vậy? Thì vấn đề đặt ra là gì? Không phải là tại sao em cư xử với anh như vậy, mà là Chúa ơi, Ngài cho phép chuyện này đến với con, Ngài muốn con làm gì? Chúng ta để ý điều này. Làm sao chúng ta thấy mối liên hệ tốt hay không tốt? Thì nguyên tắc của Thánh Kinh cho chúng ta biết một điều quan trọng thế này. Để gây dựng một mối liên hệ cho đẹp ý muốn Chúa Trời, thì nhớ, chúng ta hãy nhớ luôn một điều rằng, tôi cư xử với người bạn đời tôi thế nào mà tôi hiểu rằng điều quan trọng là giúp cho người bạn đời tôi sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tại sao vì Kinh Thánh nói như thế này? Ai làm theo ý muốn Chúa thì còn đến đời đời. Bất cứ việc gì tôi làm theo ý muốn của Chúa Trời sẽ còn đến đời đời. Như vậy thì việc tôi làm, cư xử với người khác trong mối liên hệ, dù là vợ tôi, con tôi hay bạn đồng nghiệp tôi, và kể cả người hại tôi, luôn luôn phải nhìn vấn đề cho đến cõi đời đời. Ngày tôi gặp mặt Ngài, tôi có thể thưa với Ngài điều đó. Ngày mà tôi gặp mặt Ngài, tôi biết Ngài có vui khi cho tôi nhìn lại cuộc đời tôi cư xử như vậy không? Cũng chính vì vậy mà khi tôi đáp ứng nhu cầu của một người, người đó có thể là bạn đời tôi, con tôi hay bất cứ là ai, thì tôi sẽ quyết định làm điều gì cho người đó nếu cái điều đó ảnh hưởng sự tốt lành của Chúa, theo ý muốn của Chúa cho người đó cho đến đời đời. Nghĩa là cái quyết định không phải chỉ là điều trước mắt. Tôi nói ví dụ nha. Tôi thường hay đặt vấn đề là chúng ta cho con chúng ta đến trường để làm gì? Hầu hết mọi người đều nói là để có kiến thức. Thì tôi nói ngay, kiến thức tất cả đều qua đi. Vì kiến thức ngày xưa với kiến thức bây giờ nó rất lỗi thời. Ngay cả những điều mà chúng ta học xong trong trường đại học, đi ra đi làm, thì cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật bây giờ khiến cho những kiến thức khi chúng ta học ở nhà trường nó lỗi thời rồi. Chúng ta phải dùng những bài học mới. Cho nên cái kiến thức nó luôn qua đi. Để làm gì? Để nó có nghề nghiệp trong tương lai. Thì cái tỷ lệ để cho mọi người nhận ra là khi học xong và đi làm đúng nghề, cái tỷ lệ rất thấp, không có cao. Cho nên đừng cho con đến trường chỉ vì để con có kiến thức và để cho con có nghề nghiệp tương lai. Mà thật ra đó, chúng ta cho con đi học đó, có ba điều mà chúng ta cần quan tâm vì nó sẽ ảnh hưởng dài lâu cuộc đời con chúng ta. Đó là cách con chúng ta thực hiện trách nhiệm nó được giao. Trách nhiệm của nó là đi học. Và cách nó chu toàn trách nhiệm đó là điều nó phải học. Và chúng ta phải quan tâm cách nó chu toàn trách nhiệm của nó. Thứ hai, đó là nó biết bắt lấy cơ hội mà nó được ban cho. Nó phải học để sống với những cơ hội nó được ban cho. Vì không phải ai đi học cũng có cơ hội như con của mình. Có đúng không? Cha mẹ khác nhau, môi trường sống khác nhau, cơ hội khác nhau. Cho nên điều thứ hai chúng ta phải quan tâm đến con. Đó là gì? Cho nó đi học để nó học cách bắt lấy những cơ hội trong cuộc đời. Điều thứ ba khi cho con đến trường, đó là cho nó học sống với người khác khi người khác rất khác nó. Đó là điều nó phải học. Và khi chúng ta cho con đi học thì chúng ta phải quan tâm đến chuyện đó hơn là nó bao nhiêu điểm, nó giỏi môn nào. Vì nó bao nhiêu điểm, nó giỏi môn nào, những chuyện đó qua đi nhanh lắm. Nó không có ảnh hưởng cuộc đời nó bao nhiêu đâu. Nhưng ba điều chúng ta vừa mới nói, nó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời của con chúng ta. Và điều thứ tư, nó bày tỏ Chúa trong cái môi trường nó sống với người khác thế nào. Trong môi trường nó làm việc, nghĩa là sự học của nó, khi nó cách nó chu toàn trách nhiệm, cách nó bắt lấy cơ hội, cách nó sống với người khác, nó có bày tỏ đức tin không? Khi nó sống trong những môi trường như vậy, thì đó là những chuyện mà nó sẽ ảnh hưởng dài lâu cho con của chúng ta. Thì cũng vậy, trong mối liên hệ với người khác và đặc biệt với người bạn đời của mình, đừng giải quyết chuyện trước mắt. Đừng vì những chuyện trước mắt. Mối liên hệ luôn luôn phải được có cái nhìn quyết định dẫn đến chuyện đời đời. Vì chết không hết. Và giá trị của đời người không phải là những ngày tháng tạm trong hôn nhân. Khi ta đang nói đến sự hòa hợp trong mối liên hệ mà theo nguyên tắc của Thánh Kinh, cái cách chúng ta đo lường một mối liên hệ hoàn toàn khác với những cái quan niệm của người khác. Ví dụ, chúng ta có thể nói là hai vợ chồng tôi rất hiểu nhau, tụi tôi rất thương nhau, quan tâm đến nhau. Thì cái nhìn đó mọi người đều cảm thấy là đó là một mối liên hệ tốt không? Rất tốt. Nhưng chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta hiểu mình là ai. Nếu tôi đang ngồi với vợ tôi mà hỏi tôi là ai, thì nói anh là người rất sung sướng vì được Chúa yêu và em yêu. Trong cuộc sống của chúng ta đó, khi tôi trả lời như vậy á, là tốt hay không tốt? Nếu tôi nghĩ về tôi như vậy thì tôi là trọng tâm. Và khi tôi suy nghĩ như vậy, tôi lấy tôi là trọng tâm, thì cuộc đời tôi sẽ sống để tìm kiếm qua hôn nhân, qua các mối quan hệ mà tôi tìm thấy tôi thỏa mãn những điều tôi muốn. Và sống như vậy thì đương nhiên là sai. Cho nên mới nghe thì thấy giống như là nó tốt đẹp phải không? Anh rất sung sướng vì anh được chú yêu và anh cũng được em yêu. Hóa ra là tôi lấy tôi là cái chuẩn mực. Và như vậy tôi trở thành trọng tâm. Mà khi tôi suy nghĩ về tôi là trọng tâm, thì tôi sẽ làm khổ những người mà sống quanh tôi, đặc biệt là người bạn đời của tôi. Vì khi anh đang mong đợi anh là người được em yêu, nhưng em lại không yêu anh như anh mong mỏi, thì tự nhiên mối liên hệ sẽ có vấn đề. Chúng ta đã học cái nguyên tắc của Kinh Thánh trong việc gây dựng mối liên hệ, là đo lường mối liên hệ. Phải hiểu rằng mối liên hệ giữa người với người ảnh hưởng đến cõi đời đời, vì con người rất dài, phải không? Những ngày tháng trên đất thì ngắn, nhưng nó ảnh hưởng cả cuộc đời của mình. Mà cuộc đời của tôi không phải chỉ là những ngày trên đất mà thôi. Còn những quyết định của cuộc đời của tôi, chính vì vậy mà khi tôi quyết định một điều, thì tôi không phải chỉ đặt ra những chuyện để giải quyết những chuyện trước mắt, mà phải nghĩ đến những chuyện dài lâu. Câu Kinh Thánh nào cho biết rằng những quyết định trong mối liên hệ phải được điều khiển bởi cái nhìn trên cõi đời đời. Tôi gợi ý nha, nếu tôi muốn giúp cho vợ tôi khỏe thì tôi nên làm gì? Nào chúng ta cùng xem lại Con Tôi Nhì đoạn 4 câu 16 đến câu 18.
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
Cho nên chúng ta để ý nè, cái cách chúng ta nhìn nhận một mối liên hệ nó cũng tương tự vậy. Người bề ngoài hư nát, nhưng nếu người bề trong mỗi ngày càng đổi mới càng hơn, và điều đeo đuổi không phải là những chuyện tạm trong đời, mà là những chuyện còn đến đời đời, thì đó mới là người khỏe. Vậy thì khi tôi giúp cho vợ tôi giúp cho chồng tôi khỏe, thì không phải chỉ làm sao để vợ hoặc chồng không bị bệnh. Một người không bị bệnh không có nghĩa là khỏe, phải không? Bây giờ thử nghe, một món đồ mới mua còn tốt, nhưng mình không biết nó để làm gì, thì mình thấy được hữu ích không? Một người không có bệnh nhưng mà không biết sống để làm gì, thì có gọi là khỏe được không? Chúng ta phân biệt điều đó. Có nghĩa là chúng ta đang ôn lại để hiểu rằng những quyết định trong mối liên hệ nó phải đem lại những ảnh hưởng còn đến đời đời. Nào bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Chúng ta ai cũng biết rằng Chúa không ban cho chúng ta bước vào đời sống hôn nhân vì chúng ta. Chúng ta nhớ hôn nhân không phải là mục đích cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hiện hữu trong đời cũng không phải vì chính mình, mà chúng ta hiện hữu vì cớ Chúa. Ở đâu nói rằng chúng ta được Chúa tạo nên vì Ngài? Côlôse đoạn 1 câu 16. Muôn vật đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra một điều. Trong mối liên hệ giữa người với người, giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, bạn bè, bạn đồng nghiệp, người lạ, người quen bất kỳ, thì chúng ta nhớ luôn một điều thế này. Khi chúng ta quyết định để gây dựng một mối liên hệ nào đó, kể cả đời sống vợ chồng như chúng ta đang học ở đây, thì nhớ cái nguyên tắc này phải chi phối chúng ta. Việc mà vợ chồng sống có hòa hiệp với nhau, có đem lại ích lợi cho nhau không, thì không đo lường là hai vợ chồng có thỏa lòng về nhau không. Chúng ta sẽ không đo lường mối liên hệ chúng ta với người bạn đời chúng ta tốt hay không, là vì người bạn đời rất thỏa lòng về chúng ta hay chúng ta thỏa lòng về người bạn đời. Nếu mà vì mối liên hệ chúng ta là mối liên hệ được Chúa tạo dựng nên vì Ngài, cho nên để đo lường cái mối liên hệ hay là để ghi dựng mối liên hệ vợ chồng thì phải nhớ luôn, mối liên hệ của tôi với vợ tôi, của tôi với chồng tôi có làm cho tôi nhận biết Chúa hơn không? Và chúng tôi giúp nhau để hoàn thành những điều Chúa muốn thực hiện qua cuộc đời chúng tôi không? Thì đó mới là cái thước đo về mối liên hệ. Chúng ta nhớ, chúng ta không được bước vào hôn nhân để lấy hôn nhân là mục đích của đời mình, vì Chúa không tạo nên chúng ta để chúng ta lấy vợ lấy chồng. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này cũng phải vì chúng ta, mà chúng ta được tạo dựng để thực hiện trong mối liên hệ với Chúa, sống với Chúa, thực hiện những điều Chúa muốn cho cuộc đời của mình. Và một trong những điều mà Chúa muốn mình thực hiện trong cuộc đời của mình là trong mối liên hệ mình phản ảnh được Chúa là quan trọng nhất. Vì thì mối liên hệ vợ chồng cũng vậy, khi ta quyết định trong một sự lựa chọn để chúng ta xây dựng mối liên hệ của mình, thì nhớ trong một điều quan trọng thế này: tôi đến với vợ tôi có giúp cho vợ tôi biết Chúa hơn không? Tôi đến với chồng tôi có giúp cho chồng tôi biết Chúa hơn không? Hơn là vợ chồng chúng tôi đến với nhau và chúng tôi rất là thỏa lòng vì chúng tôi rất hiểu nhau. Hai vấn đề nó rất khác biệt nhau. Khi tôi muốn làm cho Chúa đẹp lòng thì đương nhiên tôi có quan tâm đến nhu cầu của vợ tôi không? Có, vì đó là trách nhiệm Chúa giao. Chúa dạy tôi phải yêu vợ thì tôi phải quan tâm đến nhu cầu của vợ. Nếu vợ tôi không hiểu tôi có tìm cách để vợ tôi hiểu tôi không? Thật ra đó không phải là mục đích của mối liên hệ của tôi. Khi nói đến thế nào là mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp thì tôi sẽ giải thích chuyện đó rõ hơn. Nhưng tôi muốn có một vấn đề để xác định như thế này: khi tôi đang đo lường mối liên hệ của tôi thì tôi không đo lường mối liên hệ tôi với người bạn đời tôi hay là con cháu hay những người chung quanh nhìn về tôi, mà là cái mối liên hệ của tôi với Chúa và hôn nhân của tôi được tạo ra để cùng với nhau thực hiện trách nhiệm mà Chúa giao cho cuộc đời của mình. Vậy thì khi tôi đo lường mối liên hệ của vợ chồng tôi thì tôi có nhận ra rằng mối liên hệ này làm cho tôi nhận biết Chúa hơn và chúng tôi hữu dụng cho nhà Chúa không? Thực hiện điều Chúa muốn không? Thì cái chuyện đó nó quan trọng hơn cái chuyện mà tôi có thỏa lòng về vợ tôi có thỏa lòng về tôi không. Cho nên khi chúng ta nói đến những điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta, để chúng ta nhìn nhận lại cái nhu cầu và chúng ta định hướng lại trong xây dựng hôn nhân của mình á, thì lời Chúa chúng ta biết Chúa phải là trọng tâm. Nghĩa là cái điều tôi quan tâm trong mối liên hệ vợ chồng không phải tôi hay người bạn đời của tôi. Chúng ta nhớ Chúa phải là trọng tâm.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 12, Sự Hòa Hợp Trong Mối Liên Hệ, phần 5. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Ngài là vua muôn vua, Ngài là Giê-xu ngự trên ngôi hiển hình. Mọi quyền thế Chúa nắm giữ, Ngài cai quản khắp các chốn, đấng tế trị trên muôn loài. Mọi đầu gối sắp trước Ngài, mọi miệng lưỡi tụng ngợi Ngài, quy hình vinh thuộc Chúa Giê-xu. Hỡi ca trai đất chúc tụng Vua Giê-xu, Hallelujah. Hãy chúc tán Chúa, ca ngợi khen Vua Giê-xu. Chúa biết rõ nhu cầu nào cần thiết, Ngài sẽ ban vượt trội nhiều hằng mong. là Chúa thân thiết, Ngài là Cha yêu thương. Vì dân Giê-xu là dân trên các dân. Ngài là Đấng cứu rỗi, tìm Chúa cứu những kẻ biết trông cậy nơi chính Ngài. Hãy dâng Chúa cả tâm lòng và dâng cả cuộc đời mình, đem tình yêu dạy khắp mọi người. Giê-xu ngự trên ngôi hiến binh, mọi quyền thế Chúa nắm giữ, Ngài cai quản khắp các chốn, Đấng Tế Chi trên muôn loài. Mọi đầu gối sắp trước Ngài, mọi miệng lưỡi tụng ngợi Ngài, quy hiền vinh thuộc Chúa Giê-xu. Hãy chúng ta Chúa lời ca khen vua thiên đời ta cho Ngài, đổi mới nếp sống biến buồn đau thương tiêu tan. Chúa biên son nỗi lòng ta sâu thẳm, Ngài dẫn ta đi với lòng. Ngài là Chúa thân thiết, Ngài là Cha yêu thương. Vì dân Giê-xu là dân trên các dân. Ngài là Đấng cứu rỗi, tìm Chúa cứu những kẻ biết trông cậy nơi chính Ngài. Hãy dâng Chúa cả tâm lòng và dâng cả cuộc đời mình, đem tình yêu dạy khắp mọi người. Ngài là Đấng cứu rỗi, tìm Chúa cứu những kẻ biết trông cậy nơi chính Ngài. Hãy dâng Chúa cả tâm lòng và dâng cả cuộc đời mình, đem tình yêu dạy khắp mọi người. Đem tình yêu dạy khắp mọi người. Quy hiền vinh thuộc Chúa Giê-xu.